Come unto me that ye might feel.
Hãy đến cùng ta để các ngươi có thể sờ và trông thấy được. Đây là một lệnh truyền mà Đấng Cứu Rỗi đã đưa ra cho những dân cư ở lục địa châu Mỹ. Họ đã sờ tận tay và thấy tận mắt rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Lệnh truyền này cũng quan trọng đối với chúng ta ngày nay như đối với họ trong thời kỳ của họ. Khi đến cùng Đấng Kitô, chúng ta có thể cảm thấy và biết một cách chắc chắn, không phải bằng tay và mắt của mình, mà bằng tất cả tâm trí của mình, rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Một cách để đến cùng Đấng Kitô là tìm cách học các lễ thật thiết yếu bằng tâm lòng của mình. Khi làm như thế, những ấn tượng đến từ Thượng Đế sẽ mang đến cho chúng ta sự hiểu biết mà chúng ta không thể đạt được bằng một cách nào khác. Sứ đồ Peter đã biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế hằng sống. Đấng Cứu Rỗi giải thích rằng nguồn hiểu biết của Peter chẳng phải do thịt và huyết tỏ cho ngươi đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Tiên tri Abinadi giải thích mục đích của những cảm nghĩ đến từ Thượng Đế vào tấm lòng của chúng ta. Ông dạy rằng chúng ta không thể nào hiểu Thánh Thư, chúng ta đem hết lòng mình để tìm hiểu. Lẽ thật này đã được nói lên một cách tuyệt diệu trong một quyển sách nổi tiếng của thiếu nhi, Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry. Trong truyện, hoàng tử bé kết bạn với một con chồn. Trước khi chia tay, con chồn đã chia sẻ một bí quyết với hoàng tử bé. Nó nói, đây là bí quyết của tôi. Chỉ bằng tấm lòng, một người mới có thể thấy chính xác. Điều gì thiết yếu thì lại vô hình đối với con mắt. Anh Thomas Coelho, 88 tuổi, là một tấm gương sáng với một người đã nhận thấy những điều thiết yếu đó bằng tấm lòng của mình. Anh ấy là một tín hữu trung thành của hội đồng thượng phẩm của chúng tôi ở Paysandu, Uruguay. Trước khi gia nhập giáo hội, anh đã bị tai nạn trong khi đi xe máy. Trong khi nằm trên mặt đất không thể đứng lên được, thì có hai người truyền giáo của chúng ta đến giúp anh đứng lên và trở về nhà anh. Anh nói rằng anh cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt khi những người truyền giáo đến giúp anh. Về sau, khi những người truyền giáo giảng dạy cho anh, một lần nữa anh đã trải qua những cảm nghĩ mạnh mẽ. Ảnh hưởng của những cảm giác đó mạnh mẽ đến nỗi anh đã đọc sách Mạc Môn từ đầu đến cuối chỉ trong một vài ngày. Anh đã chịu phép báp têm, phục vụ trung tín và không mỏi mệt từ ngày đó trở đi. Tôi còn nhớ anh đã đi xe máy của anh lên xuống các đường phố của chúng tôi để mời những người khác đến nhà thờ, ngay cả trong mùa đông lạnh lẽo và trong mưa để họ có thể nhìn thấy, cảm nhận và biết chắc giống như anh. Ngày nay, vì bị vây quanh bởi quá nhiều thông tin, nên chúng ta có thể nghĩ rằng việc tìm xem hàng triệu trang mạng sẽ mang đến cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần biết. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin tốt và xấu ở trên trang mạng, nhưng chỉ thông tin không thôi thì không đủ. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một nguồn hiểu biết lớn lao hơn. Chính là sự hiểu biết gửi đến từ Thiên Thượng. Cha Thiên Thượng có thể ban cho chúng ta sự hiểu biết như thế khi chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết từ nguồn gốc thiêng liêng trong tâm trí mình. Tiên tri Joseph Smith nói rằng ông đã có quyển sách xưa nhất trong lòng của ông, chính là Ân Tứ Đức Thánh Linh. Chúng ta tiếp cận với nguồn gốc thiêng liêng này khi chúng ta làm những việc như đọc Thánh Thư, lắng nghe vị tiên tri tại thế, và cầu nguyện. Cũng quan trọng để dành thời gian để ngừng lại, suy ngẫm và cảm nhận được những thúc giục thiêng liêng. Khi chúng ta làm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy những điều không thể học được bằng kỹ thuật hiện đại. Khi đã có kinh nghiệm trong việc tìm xem trang mạng thiêng liêng này, chúng ta sẽ nhận thức được lẽ thật. Ngay cả khi đọc lịch sử thế tục hoặc các đề tài khác, người thành tâm tìm kiếm lẽ thật sẽ biết được lẽ thật của tất cả mọi điều bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Giờ đây là một lời cảnh giác. Khả năng truy cập vào trang mạng thiêng liêng này sẽ bị suy giảm bởi điều bất chính và việc quên Chúa. Nephi nói với hai anh của mình rằng họ không còn cảm thấy lời nói của vị ấy nữa vì họ nhạy làm điều bất chính và chậm nhớ đến Chúa. Điều bất chính làm suy giảm khả năng của chúng ta để thấy, cảm nhận và yêu thương người khác. Điều bất chính làm việc nhanh chóng nhớ đến Chúa bằng cách cầu nguyện với tất cả mãnh lực của lòng mình và ghi nhớ các kinh nghiệm thuộc linh của chúng ta sẽ gia tăng khả năng của mình để thấy và cảm nhận những sự việc của Đấng Kitô. Giờ đây, tôi hỏi các anh chị em còn nhớ mình đã cảm thấy bình an khi kêu cầu Đức Chúa Cha với lời cầu nguyện và khấn cầu mãnh liệt sau khi gặp nhiều nỗi thống khổ không? Các anh chị em còn nhớ đã thay đổi những điều dự định để làm nhằm tuân theo một sự thúc giục trong lòng mình không? Các vĩ nhân trong sách Mạc Môn gia tăng khả năng hiểu biết sâu xa hơn bằng cách ghi nhớ những kinh nghiệm thuộc linh quan trọng. Ví dụ, Alma đã củng cố con cái của mình bằng cách nhắc họ nhớ về kinh nghiệm cái đạo của họ. Helaman đã dạy cho Nephi và Lehi ghi nhớ rằng chính là trên đá của Đấng Kitô là nơi chúng ta phải xây dựng nền tảng của mình để cho quỷ dữ sẽ không có quyền hành đối với họ. Chúng ta cần phải làm như thế. Việc tưởng nhớ đến Thượng Đế giúp chúng ta cảm nhận và sống. Điều này mang đến một ý nghĩa sâu xa hơn cho những lời của vua Benjamin. Ông đã nói, và giờ đây, hỡi loài người, hãy ghi nhớ và đừng để cho mình phải bị diệt vong. Một trong những kỷ niệm thiêng liêng nhất mà tôi trân quý là cảm nghĩ tôi có khi bắt đầu biết sách Mạc Môn là lời của Thượng Đế. Tôi đã học được rằng chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui mà không thể nào bày tỏ được bằng lời. Vào chính ngày đó khi quỳ xuống, tôi đã cảm thấy và biết một cách chắc chắn những sự việc mà tôi đã không thể nào học được bằng một cách nào khác. Một ký ức như thế là lý do cho lòng biết ơn trường cửu và củng cố tôi trong những lúc khó khăn. Những người nhận được sự hiểu biết không phải từ máu và huyết mà từ Cha Thiên Thượng đều biết một cách chắc chắn rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô và đây là giáo hội của Ngài. Chính sự hiểu biết đó mang đến sức mạnh để có những thay đổi cần thiết để đến cùng Đấng Kitô. Hãy để theo Ngài. Vì lý do này, chúng ta mời tất cả mọi người giờ đây hãy làm phép báp têm, hối cải và đến cùng Ngài. Ngay bây giờ. Bằng cách đến cùng Đấng Kitô, mọi người đều có thể thấy, cảm nhận và biết một cách chắc chắn rằng Đấng Kitô chịu đau khổ và hy sinh cho tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể có được cuộc sống vĩnh cửu. Nếu hối cải, chúng ta sẽ không chịu đau khổ một cách vô ích. Nhờ vào Ngài, những người bị tổn thương có thể được chữa lành và những tâm hồn tang thương có thể được hàn gắn lại. Không có một cái nặng nào Ngài không thể làm nhẹ đi hoặc cất đi. Ngài biết những điều yếu đuối và bệnh tật của chúng ta. Tôi hứa và làm chứng với các anh chị em rằng, khi các anh chị em cảm thấy như mình đang lạc vào ngõ cụt, khi tất cả mọi điều khác dường như đều thất bại, thì Ngài sẽ không quên các anh chị em đâu. Đấng Kitô sẽ giúp đỡ, và Ngài chính là con đường thoát. Cho dù đó là nỗi khó khăn, vất vả, với một thói nghiện, nỗi chán nản hay một điều gì khác, Ngài biết cách giúp đỡ dân Ngài. Hôn nhân và gia đình đang gặp khó khăn vì bất cứ lý do nào. Những thử thách kinh tế, ảnh hưởng xấu của giới truyền thông hoặc hoàn cảnh gia đình đều sẽ cảm thấy được một ảnh hưởng êm ái từ Thiên Thượng. Thật là điều an ủi để cảm thấy rằng Ngài sống lại từ cõi chết với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài, rằng nhờ vào Ngài, chúng ta sẽ gặp và ôm lại những người thân yêu đã qua đời của mình. Quả thật, sự cải đạo của chúng ta theo Ngài được tưởng thưởng với sự chữa lành của chúng ta. Tôi biết một cách chắc chắn rằng tất cả những điều này là có thật. Vì lý do này, nên tôi kết hợp tiếng nói của tôi với những người dân ban đầu của châu Mỹ xưa đã nói. Hosanna, phước thay danh Thượng Đế tối cao. Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng Messi Thánh. Ngài là Chúa muôn quân, Đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.